Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lợi Húc giảng ngày 21 tháng 10 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
Tập 24B.
Có lúc người ta làm việc gì cũng phải nghĩ cho đối phương, thậm chí nghĩ cho sau này. Quý vị lập tức đốt lửa lên. Xin hỏi người này vì sao? Làm sao mà đứng vững trong quần chúng được? Ai ai nhìn thấy ông ấy, ngay cả nữ nhân của quân vương ông cũng dám phi lễ. Tôi thấy ông ấy hết đường nào để đi rồi. Như vậy là ép người ta chết. Cho nên con người phải giữ khẩu đức, đừng rêu rao cái xấu của người khác, để dành cơ hội cho người ta sửa sai làm lại từ đầu. Phàm những việc ảnh hưởng cả đời một người, việc này ảnh hưởng tới thanh danh, danh tiết cả đời của ông ấy. Dù tai nghe mắt thấy, quý vị thực sự biết chuyện trước đây của họ, cũng đừng cứ mở miệng là nói: trước đây anh ấy bất hiếu với cha mẹ, trước đây anh ấy còn ly dị. Cứ nói những chuyện này của người ta, khiến cho người ta không ngẩng đầu lên với mọi người được. Như vậy không tốt. Nhìn người phải nhìn khúc phía sau, con hư quay đầu vàng không đổi. Huống hồ luân lý đạo đức, văn hóa truyền thống, hai ba thế hệ này hơi bị lơ là. Người không học thì không biết, không biết nghĩa. Điều phải khoan thứ họ, bao dung những việc sai lầm họ đã từng làm. Thực ra đừng nói người khác, chúng ta mấy chục năm nay làm sao không phạm sai lầm được. Những sai lầm đã phạm, có muốn người khác đi khắp nơi rêu rao không? Điều mình không muốn, không làm cho người, phải dành đường lui cho người khác. Sự Trang Dương nói với phi tử của mình, để gìn giữ danh tiết của nàng. Nghĩa là nói tới sai lầm nhất thời của thuộc hạ này. Vậy sau này ông ấy làm sao làm người? Kể đó, bữa tiệc hôm nay là do ta chiêu đãi, tức là muốn mọi người uống cho thỏa thích. Uống nhiều rượu như vậy cũng khó tránh. Những lúc không kiểm soát được dài hành vi của mình, làm như vậy tất cả mọi người đều nóng mặt, đều rất ái ngại, rất buồn lòng. Nếu như chồng của quý vị là lãnh đạo, là quan viên, là doanh nhân, quý vị là vợ của họ thì lòng dạ cũng phải rộng rãi, như vậy mới phò tá họ tốt được, đúng chưa? Quý vị xem, Đường Thái Tông được Trưởng Tôn Hoàng Hậu phò tá. Đường Thái Tông những lúc nóng nảy, Trưởng Tôn Hoàng Hậu liền nhắc vợ ông rất thiện xảo. Vợ hiền, chồng ít họa. Chồng của quý vị là người lãnh đạo, tâm lượng của quý vị nhỏ hẹp, thường bắt ông ấy so đo tính toán. Sự nghiệp này chắc chắn thất bại. Cho nên may là Sở Trang Dương cũng bị phi tử ảnh hưởng. Sau đó nói với quần thần: hôm nay không uống cho thỏa thích, không kéo cho đứt dây mũ thì không được về. Mọi người nghe xong, tất cả đều kéo đứt dây mũ. Đều kéo đứt hết thì không biết là ai nữa. Mới thắp nến lên lại. Việc này đã không khiến cho người khác phải khó xử. Một thời gian sau đó, nước Sở đánh nhau với nước Tấn. Sở Trang Dương mấy lần gặp nguy hiểm tới tánh mạng. Đều nhờ một binh sĩ trong đó đã giải cứu ông. Mấy lần vào sanh ra tử giải cứu ông. Cuối cùng họ đã chiến thắng. Ông nhìn binh sĩ này và nói, "Ây da, trước đây ta cũng không chiếu cố ngươi chu đáo. Tại sao ngươi lại vì ta mà liều mình như vậy?" Người đó nói, "Quân Dương, rất nhiều năm trước, có một bữa yến hội, thần ngôn hạnh bất cẩn đã kéo áo phi tử của ngài. Lúc đó ngài không giáng tội cho thần. Lúc đó thần nhớ mãi ân đức này, luôn nghĩ khi nào mới có dịp báo đáp. Hôm nay chính là cơ hội rất tốt." Nghe xong câu chuyện, kết luận, chừa lối thoát cho người khác, bản thân mình cũng thoát được một mạng. Có lý không? Quý vị phải biết tính, bài toán này phải biết tính. Khi đó, nói từ góc độ khác, không chừa lối thoát cho người khác, thì mất mạng. Có thể không chỉ mình mất mạng. Quý vị làm mọi sự quá tuyệt tình. Tự mình cho gì nhận nấy, nhân nào quả nấy. Quý vị quá tuyệt tình, sau cùng chiêu cảm mình, nhà tích điều bất thiện, ắt gặp tai ương, sẽ đoạn tử tuyệt tôn đó. Vào những năm cuối thời Minh, dùng cao bưu này, cao bưu ở Giang Tô, có một quan viên họ Từ. Chuyện này có ghi chép rất rõ ràng. Ông ấy đối với người rất hà khắc, không tha thứ người khác. Thuộc hạ của ông chỉ cần phạm lỗi, đều trừng phạt hết sức nghiêm khắc. Trong đơn vị của ông có quy định, làm việc trễ một ngày, bị đánh năm hèo. Quý vị có xem phim cổ trang chưa? Cái hèo rất là lớn, đánh năm hèo. Kết quả ông có một thuộc hạ, trễ mất 6 ngày, phải đánh 30 hèo. Thuộc hạ này nghĩ trong bụng, 30 hèo đánh xuống thì mình cũng mất mạng. Cầu tha mạng, có thể chia ra đánh nhiều lần không? Cuối cùng, quan viên họ Từ này không chấp nhận, không được thương lượng, không cho đường thoát. Một lần đánh hết, còn chưa đánh hết, người này đã bị đánh chết tươi. Kết quả tin này truyền tới nhà ông ấy. Con trai của ông ấy hoảng sợ chết luôn. Giờ ông thấy trong vòng một ngày, cả chồng cả con đều chết. Sau cùng người vợ cũng thắt cổ. Cả nhà ba người chết hết. Vì sao quan viên họ Từ này đưa đứa con trai duy nhất của mình về quê? Chỉ có một đứa con trai này. Tất nhiên là ông yêu thương hết mực. Nhưng không lâu sau cậu sanh bệnh. Lúc sanh bệnh, cậu cứ ở đó kêu gào hoảng sợ. "Đừng đuổi theo tôi, đừng đuổi theo tôi." Rất sợ hãi. Sau đó thì chết mất. quý vị xem ông quá hà khắc. Sau cùng, con của mình chết mất, không lâu sau ông cũng chết luôn. Cho nên, mọi sự không được làm quá tuyệt tình là rất có lý. Ngoài ra, cũng vào thời cổ đại, có một quan viên tên là Hề Hiển Độ. Ông phụ trách xây dựng một số công trình cho đất nước. Rất nhiều người dân tới phục vụ. Ông rất là hà khắc vì muốn xu nịnh hoàng đế. Phải mau chóng xây cho xong công trình. Kết quả bắt dựng lão ba tánh này. Không được nghỉ ngơi. Mùa hè oi bức cũng không cho họ nghỉ ngơi. Mùa đông lạnh giá cũng không cho họ nghỉ ngơi. Khổ tới mức nhiều người dân sống không nổi. Bị ông ép tới chết, đã đi tự sát. Cái này rất khắc nghiệt. Một thời gian sau đó, ông cũng bị phán tội, bị xử chết. Cho nên, con người không cho người khác lối thoát, dần dần từ từ ác hạnh này tích lũy. Tích tới sau cùng thì tai họa giáng xuống, thiện không tích không đủ để thành danh, ác không tích không đủ mà diệt thân. Những chuyện ác này quý vị cứ tích lũy tới sau cùng, đại họa sẽ giáng xuống. Cho nên, đối đãi với thuộc hạ, đối đãi với nhân dân đều phải thương yêu, phải tôn trọng họ, giữ tâm kính yêu. Các vị trưởng bối, các bạn, chúng ta học Liễu Phàm Tứ Huấn, nhất định phải ghi nhớ bốn chữ này. Bốn chữ này ghi nhớ rồi, cả quyển Liễu Phàm Tứ Huấn đều sẽ nắm vững. Tất cả những thiện hành không tách rời tâm thương yêu, tâm cung kính. Với người, với sự, với vật, đều phải đối đãi bằng tâm kính yêu. Kể cả đối với người làm, cũng phải biết thấu hiểu cho họ. Trước đây có kể qua với mọi người, phu nhân của tiên sinh Dương Thành Trai. Hơn 70 tuổi, miền Bắc lạnh lẽo, bà đều thức dậy rất sớm nấu cháo nấm cho người làm ăn. Con cái của bà không đành lòng, bà cụ vất vả như thế này. Bà nói với các con, nếu như họ còn bụng trống mà đi làm thì rất là hại thân. Cho họ có chút khí nóng, khí ấm trong bụng. Như vậy mới không tổn hại thân thể. Người khác cũng là con cái của cha mẹ họ. Sao có thể khắc nghiệt với họ được? Cho nên đây là quân nhân. Quân là người lãnh đạo, họ rất nhân từ. Vì sao bốn người con trai của bà có ba người thi đậu tiến sĩ, rất có phước báo? Đệ tử Quy có nói, giới đầy tớ phải nghiêm trang. Dù nghiêm trang, vẫn hiền hòa. Sự tôn quý của một người thể hiện ở đâu? Nhân từ khoan dung. Con người không vì thân phận mà cao quý, mà vì hành vi của họ phù hợp đạo đức mới là cao quý. Nếu như địa vị của họ rất cao, hành vi không phù hợp với đạo đức, họ sẽ ngày càng khiến cho người ta coi thường, sao cao quý cho được. Khi họ còn nhiệm chức, có thể đã rất nhiều người mắng họ, huống hồ sau khi họ chết, trong lịch sử chỉ để tiếng xấu. Cho nên đối với người làm, do người Hoa Malaysia chúng ta khá là có phước báo. Cho nên có thể có vài gia đình đều có mời người làm, người ở. Trong kinh điển nói với chúng ta, đối đãi với họ ra sao?
Thứ nhất,
phải nên lúc nào cũng để ý tới sự đói khát, nóng lạnh của họ. Khát rồi, đói rồi, lạnh rồi, nóng rồi, đều phải quan tâm. Sau đó mới để cho họ đi làm việc. Dưới mặt trời gay gắt mà để cho họ phơi nắng mãi, phơi tới sau cùng bị trúng nắng, quý vị phải lường trước sức chịu đựng của họ. Điểm thứ nhất. Cho nên, người lãnh đạo trước đây thương yêu người bên dưới giống như cha mẹ thương con cái. Anh chị thương em út vậy, đồng cảm thấu hiểu. Thứ hai, sanh bệnh phải đưa họ đi chữa trị. Thứ ba, đừng động một chút là đánh chửi họ, trách phạt họ. Phải hỏi rõ mọi sự việc, sau đó tha thứ được thì tha thứ. Phạm sai lầm quá lớn thì nghiêm túc dạy dỗ họ, giúp cho họ hiểu đạo lý, lần sau không được tái phạm nữa. Tại sao phải hỏi cho rõ ràng? Có lúc chúng ta nhìn thấy một động tác, liền lập tức có rất nhiều phán đoán, có thể sẽ hiểu lầm người bên dưới. Trong lòng họ sẽ hết sức ấm ức. Ấm ức tới sau cùng sẽ thành oán hận. Cho nên, cậy quyền thế, người không phục. Dùng lý khuyên người mới phục, phải là một người lãnh đạo rõ đạo lý, biết nói đạo lý. Thứ tư, nếu họ có một số của cải cá nhân, quý vị không được cậy thế để chiếm làm của mình. Thứ năm, khi cho đồ người bên dưới thì phải bình đẳng, không được thiên vị. Cái này rất có lý. Quý vị cho người ở bên dưới, nhân viên, người làm việc rất nỗ lực, quý vị cho ít. Người chỉ ưa nịnh nọt bợ đỡ quý vị cho nhiều, sao người ta thoải mái được? Đây là nói tới việc đối dưới cấp dưới với người làm. Nếu như con người không có tâm kính yêu như vậy, hễ có tiền tài, hễ có địa vị thì sẽ tạo vô lượng vô biên tội chướng. Họ không có địa vị cao như vậy thì họ không thể mỉa mai người khác, chà đạp người khác như thế. Cho nên hiểu lý rất quan trọng. Bây giờ nhìn thấy một vài trẻ nhỏ, đối với những chú em chăm sóc chúng, có lúc chúng còn đánh, còn đá. Trẻ nhỏ như vậy sau này cuộc đời sẽ rất là phiền phức. Mặc dù trong nhà có tiền, vẫn phải biết tôn trọng người lớn, tôn trọng những người có ơn chăm sóc chúng mới đúng. Không chỉ chừa lối thoát cho người khác, mà thậm chí còn phải nên chừa lối thoát cho sinh mạng. Câu 314 trong quần thư 360, trang 188. Có nhắc tới con chim bị dồn tới đường cùng, hết cách nó sẽ dùng mỏ để mổ. Con thú bị dồn tới đường cùng, nó sẽ dùng vuốt để cấu xé. Con người bị dồn tới đường cùng, họ sẽ dùng những cách lừa gạt. Con ngựa bị dồn tới đường cùng, nó sẽ tháo chạy. Ý là muốn nói,
Cho dù những con trâu, con ngựa này phục vụ cho quý vị cũng phải tử tế với chúng. Tử tế với sinh mạng. Đoạn này là đang so sánh. Trọng điểm thì phía sau có nói tới, từ xưa tới nay, không có quân vương nào bức ép thần dân của mình, bức ép bá tánh của mình, mà bản thân họ không gặp nguy hiểm. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Người không tử tế với bá tánh chắc chắn sẽ bị lật đổ. Người không thương yêu nhân viên, sự nghiệp của họ sớm muộn gì cũng sụp đổ. Người xưa, đối với tất cả sanh mạng, đều biết đặt mình vào vị trí người khác. Thậm chí những sanh mạng này có ơn với họ, họ nhớ mãi không quên. Người xưa rất hùng hậu. Chúng ta xem lịch sử nhà Phật. Phật Pháp là Đông Hán truyền vào Trung Hoa. Năm Vĩnh Bình thứ 10 truyền tới Trung Hoa. Ngôi chùa Phật giáo đầu tiên, ngôi chùa chuyên dùng để hoằng dương giáo dục của Đức Phật. Chùa là chỉ đơn vị hoàng đế đích thân hạ lệnh xây, quản lý trực tiếp, gọi là chùa. Đây đều là điển cố trong lịch sử. Ngôi chùa đầu tiên tên là Chùa Bạch Mã. Do một con ngựa trắng đã đem kinh Phật chở về đây. Do nó đường dài sức yếu, sau cùng chở tới nơi thì đuối sức chết. Quý vị xem, hoàng đế biết nhớ ơn nó, những kinh sách này khai mở trí huệ chúng ta. Cho nên người xưa làm những việc này đều là sự nhắc nhở và tấm gương rất tốt cho cuộc đời hậu thế của chúng ta. Cho nên trong thời kỳ nông nghiệp, hết sức tôn trọng con trâu. Nhờ trâu cày ruộng, chúng ta mới có cơm ăn. Chó canh đêm. Chó giúp cho chúng ta coi nhà, bảo vệ sự an toàn của chúng ta. Mọi người bình tâm xem lại lão tổ tiên tạo chữ. Hai chữ lao ngục này viết thế nào? Vô lao ngục tất nhiên rất là không tốt, bị tổn phước rất lớn nên mới vào lao ngục. Lao có từ ngưu, ngục có từ khuyển. Thể hiện điều gì? Những động vật rất có ân đức với con người của chúng ta, quý vị phải yêu thương, nhất định không được tổn hại, càng không được sát hại. Cho tới thượng đế hiếu sanh, vạn vật luyến mạng, tất cả sanh mạng đều hết sức thương yêu thân thể của chúng, chúng không muốn chết. Cho tới loài kiến nhỏ cũng đều như vậy. Hàng Châu có một người nữ, tính khí vô cùng nóng nảy. Nhìn thấy kiến là lấy lửa thiêu chết toàn bộ bọn chúng. Nhìn thấy hang con giun, cô cũng rất không vui, lấy bột thạch cao trét lại. Bột thạch cao mà gặp nước thì sẽ bốc cháy. Hễ trời mưa, bột thạch cao chảy xuống là sẽ cháy, thiêu chết hết cả hang giun. Quý vị sát hại sinh mạng như vậy, cho gì nhận nấy, nhân nào quả nấy. Cuối cùng, có một ngày, cô đi vào phòng con của mình, đứa bé còn quấn ở trong khăn, mới có mấy tháng mà thôi. Nhìn từ xa thì một cục đen thui. Cô sợ muốn chết, tới gần đó nhìn. Đứa bé bị vô số kiến đang ăn thịt của cậu. Ăn tới nỗi đen thui. Con trai của cô chết mất. Cô chỉ có đứa con này, cô rất đau lòng. Sau cùng cũng chết, bất đắc kỳ tử. Mọi người phải hiểu, nhân nào thì quả nấy. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, thế gian không có một chuyện gì là ngẫu nhiên. Điều là nhân quả tiếp nối. Tài bố thí được tài phú. Thích làm việc thiện thì phước báo tất nhiên sẽ lớn. Pháp bố thí được thông minh trí huệ. Người lúc nào cũng cho người khác trí huệ, tất nhiên họ ngày càng thông minh. Vô ý bố thí. Thương yêu sanh mạng, đừng để cho người khác sợ hãi, đừng để cho sanh mạng bị tổn thương. Được khỏe mạnh, sống lâu. Cụ hứa triết, ăn chay từ trong thai. Cụ sống tới 114 tuổi. Đây đều có thể chứng minh. Vậy họ mỗi ngày đều sát hại nhiều sinh mạng như vậy, sao có thể sống lâu được? Sao con cái họ không gặp tai họa được? Cho nên phải cử giới sát. Không được sát hại sinh mạng. Cho nên mọi việc không thể làm tuyệt tình, đối với tất cả sinh mạng cũng không thể tuyệt tình. Kế đó, ngôn bất khả đạo tận. Nói năng phải có chừng mực, phải hàm súc. Chỉ điểm tới là được. Đừng nói tới nỗi cho người ta thiện quá hóa giận. Đừng nói tới nỗi người ta không cách nào đứng trước mọi người được nữa, vậy là không tốt. Cho nên con người khi nói năng trước đám đông, nếu như bối cảnh của những người này quý vị đều biết, nói năng phải chừa lối thoát. Ví dụ, quý vị biết nhà của họ rất nghèo khó. Trong lời nói của quý vị, phải để ý tới cảm nhận của người ta, hoặc là những kiêng kỵ của người ta. Quý vị đều phải biết đồng cảm. Kể cả khi quý vị nói chuyện, lúc đó có người bẩm sinh bị tàn tật. Lúc này quý vị đừng nói về chuyện đó, người ta sẽ hết sức đau khổ. Điều này lúc nào cũng đồng cảm, thấu hiểu sâu sắc. Con người có lúc tâm trạng bị kích động, rất dễ nói những lời tuyệt tình. Cho nên thịnh hỷ trung vật, hứa nhân vật, thịnh nộ trung vật, đáp nhân thư. Khi quý vị rất vui vẻ, đừng dễ dãi nhận lời người khác điều gì. Vui quá rồi, nào cạn ly, để đó tôi lo cho. Nhưng cuối cùng là không phải quyền hạn của mình. Cái này rất là khó xử. Tự mình khiến cho mình không biết đường nào mà mò. Cũng có thể khi rất nóng giận, đừng viết tin nhắn cho người khác. Đừng viết tin cho người ta. Khi quý vị bình tĩnh lại, sẽ thấy mình nói lời quá là cảm tính. Phải bình tĩnh lại trước. Khi muốn nói chuyện, muốn viết thư, muốn viết tin nhắn, phải điều chỉnh tâm bình khí hòa. Các bạn, có khi nào các bạn nhắn tin cho người khác, sau đó lại hối hận chưa? Điều này có thể đã cảm xúc hóa, rất là phiền phức. Chúng ta nói là phải biết điều phục những tính khí nóng nảy của mình. Khởi một tâm sân hận, thiêu cả rừng công đức. Khởi một tâm sân hận, trăm vạn chướng mở đường. Quý vị nổi nóng lên rồi rất khó giải quyết. Giao tình 3 năm. Quý vị cùng với người này có tình cảm 3 năm. Một lời lạnh lòng. Quý vị nói một câu khắc nghiệt với họ. Hai người ngày mai sẽ không qua lại nữa. Đó đều là khống chế không được nộ khí của mình. Làm sao để khống chế đây? Trước đây chúng tôi có nói với quý vị, chúng ta ôn tập một chút. Lực nhẫn, Không được nổi nóng, không được nổi nóng, không được nổi nóng. Nhẫn đó lại. Dông Nhẫn, ôi thôi kệ. Bụng tể tướng có thể chèo thuyền. Phản Nhẫn, vì sự phân tranh. Sao biết không phải lỗi của ta? Phải bình tâm suy xét. Khí nóng sẽ từ từ thiêu bớt. Quán Nhẫn. Hỷ Nhẫn. Từ Nhẫn. Trong từ quán. Không chấp trước. Ở việc họ mắng mình. Hành vi quá đáng của họ. Mà là có thể nhìn từ đầu đuôi ngọn ngành. Người này ngày nay như vậy. Người đáng ghét ắt có điều gì? Có chỗ đáng thương. Họ từ nhỏ cha mẹ đã qua đời. Trong nhà là thế nào? Chả trách những người này. Tình xử lý đều không hiểu. Đừng có so đo với họ. Con người sở dĩ không thể nhẫn nhịn là do sao họ có thể như vậy? Sao họ lại bắn tôi? Cứ ở đó xoay đi chuyển lại. Thực ra khoan thứ người khác là thế nào? Tha cho chính mình. Nếu không mỗi ngày đi ngủ còn tức tới bật tỉnh dậy. Quý vị có kinh nghiệm này không? Ngày nghỉ thì đêm mơ. Thực ra mà nói, không tha được cho người khác. Thực ra là không tha cho chính mình. Cho nên người ta đều tự chuốc khổ vào thân. Chính là ở đây. Từ Nhẫn, quý vị nghĩ cho họ. Họ không hiểu chuyện. Họ rất là đáng thương. Quý vị không chỉ không tính toán với họ, họ vô lễ với quý vị. Quý vị còn thấu hiểu cảm thông, tận tâm tận lực giúp đỡ họ. Sau này họ biết được sẽ khóc lóc cảm động. Hỷ Nhẫn tức là người này mắng mình. Họ tới để kiểm tra công phu của mình như thế nào. Mình không tức giận, mình được nâng cao, họ giúp đỡ mình. Tất cả mọi người đều là tới giúp đỡ mình, hoan hỷ tiếp nhận sự khảo nghiệm của từng người. Đây chính là hỷ nhẫn. Mỗi người đều là thầy giáo trong cuộc đời mình, vậy còn ai có thể nóng giận? Họ sẽ người người là người tốt. Việc việc là việc tốt, mỗi một việc đều là nâng cao chính mình, có tốt không? Vậy thì ngày thái bình của quý vị đã tới rồi. Đừng có dạy dò chính mình nữa. Phải nghĩ thông suốt những đạo lý này. Hơn nữa họ mắng mình. Mình không làm gì sai họ cũng mắng mình. Người không làm sai mà vẫn chịu danh xấu. Con cháu sẽ luôn phát đạt. Cho nên quý vị không chỉ không tức giận với họ, họ mắng quý vị. Quý vị còn cảm ơn họ. Cảm ơn anh tặng phước báo cho tôi. Không chỉ tặng cho tôi, còn tặng cho con cháu của tôi. Phước báo của con người, phước điền tâm canh. Tu học văn hóa truyền thống trước tiên là không được so đo với người khác. Mở rộng tâm lượng. Lượng lớn, phước lớn. Giống như kiến trúc trong cửa Phật. Quý vị vừa vào sơn môn, ở chính giữa điện Thiên Dương, đầu tiên chính là Bố Đại Hòa Thượng. Dạy cho chúng ta điều gì? Chúng ta muốn học tập thánh giáo. Trước tiên, lòng dạ phải lớn, độ lượng bao dung. Miệng thường tươi cười, như vậy mới có thể học thánh giáo, nếu không thì không nhập môn được. Sanh tâm bình đẳng. Đối với tất cả mọi người đều bình đẳng, cung kính, bình đẳng, thương yêu. Sanh bình đẳng tâm. Trình hỷ duyệt tướng. Nhìn thấy mỗi một người đều hoan hỷ, hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ. Trân trọng mỗi một duyên phận. Quý vị nói họ rất không tốt với mình. Hỷ nhẫn, họ tới để nâng cao mình. Khi đó quý vị từ nhẫn. Họ thân là con cháu Diêm Hoàng mà không biết cách làm người. Còn tạo nhiều nghiệp như vậy. Còn cứ mãi đọa lạc, họ rất đáng thương. Mình phải giúp đỡ họ, để cho họ chung sống với mình. Họ chấp nhận văn hóa truyền thống, họ sẽ học theo. Chẳng phải quý vị đã thay đổi vận mệnh người đó, thậm chí thay đổi vận mệnh gia đình của họ rồi sao?
thời đại này của chúng ta phải cảm nhận được số người hiểu những đạo lý, luân lý đạo đức này không nhiều. Cho nên, người khác làm sai, người khác làm sai là chuyện rất bình thường. Bây giờ, quý vị đi tìm hiếu tử cũng không dễ tìm. Quý vị bây giờ đi tìm trung thần cũng không dễ tìm. Nhưng mà thời cổ đại, những người bất hiếu không cách nào đứng chân trong quần chúng. Cho nên, đứt đoạn mấy đời, cả nhân tâm phong khí xã hội thua kém hồi xưa rất xa. Cho nên mỗi một góc độ khác mà nói, không chỉ không được nóng giận, rất đáng buồn. Tôi nghĩ tổ tiên của chúng ta ở trên trời linh thiêng nhìn thấy chúng ta, nói trí huệ 5.000 năm để cho chúng ta lại cứ sống thành thế này. Thân tâm đau khổ bất an, gia đình xung đột không ngừng. Thật là oan uổng quá. Cho nên, chúng ta mau mau học cho tốt, dẫn dắt cả xã hội, cả dân tộc Trung Hoa, đều thâm nhập giáo huấn của lão tổ tiên. Cho nên, thể hội được điểm này, thể hội được tình hình hiện thực của thời đại này. Bất kỳ ai phạm sai lầm, quý vị cũng phải thương xót họ, không thể chỉ trích họ, nếu không sẽ thành ra chúng ta không hiểu biết. Họ chưa học, quý vị còn chỉ trích họ, đó chẳng phải khắc nghiệt sao? Cho nên chuyện gì cũng phải chừa đường thoát. Khổng Tử cũng nói, không dạy mà giết là bạo ngược. Quý vị không dạy họ mà trừng phạt họ là ngược đãi người. Vậy, chúng ta đối mặt với những người chưa học đều phải khoan dung, thậm chí với những người thân nhất của mình. Con cái không hiểu chuyện làm ra những hành vi rất ngỗ nghịch. Do chúng chưa học tốt. Hơn nữa, nuôi mà không dạy là lỗi của cha. Dạy không nghiêm là lỗi của thầy. Đứa nhỏ này mới 13-14 tuổi đã làm ra những chuyện ngỗ nghịch như vậy. Đó là kết quả. Nguyên nhân đâu? Nguyên nhân là do chúng ta chưa dạy. Như tôi là giáo viên tiểu học, tôi đọc báo những hành vi không tốt đó, tôi đều phải sám hối. Nếu như tôi quên dạy học trò của mình, chúng thực sự phạm những sai lầm này, trách nhiệm của tôi khá là lớn. Còn bây giờ, một người trẻ chưa học, cái đó cho dù học rồi, cũng không thể đùng một phát học được rất sâu. Xin hỏi mọi người, chúng ta học tập, có phải lặp đi lặp lại, lên bờ xuống ruộng, có không? Được, hôm nay tôi không nổi nóng nữa, ngày mai là không nhịn được. Tự mình cũng lặp đi lặp lại, huống hồ là người trẻ tuổi, mấy đứa nhỏ. Định lực của chúng có thể còn yếu hơn mình. Cho nên chúng còn chưa hoàn toàn hiểu lý, có lúc còn dẫm lên vết xe cũ. Quý vị đừng có nổi nóng. Tiến tiến thoái thoái là chuyện thường tình. Rất có thể nhất là thời đại này của chúng ta, đừng nói người trẻ tuổi, tôi thấy 2-3 thời đại của chúng ta đều có một tình trạng như vậy. Nghe được những đạo lý rất quan trọng. Hay lắm. Thật vậy sao? Họ phải té ngã một cái. Ây da, chảy máu rồi. Là thật đấy. Làm như vậy sẽ chảy máu. Họ mới chịu quay đầu. Người bây giờ không hề nhạy bén. Mọi người bình tâm quan sát. Quý vị đi nhìn. Những người chịu học văn hóa truyền thống, cuộc đời đều đã hoang đường. Không cách nào khác nữa rồi. Kết cục thảm thê tê tái rồi. Thân thể suy sụp rồi. Sau cùng mới đúng là không thể như vậy. Văn hóa truyền thống nói đúng. Cho nên nhìn thấy người khác đã hiểu lý lẽ rồi, biết rồi còn cố làm, quý vị cũng đừng có buồn.
tự mình làm gương là quan trọng nhất. Sai biết sửa thì hết sai, không che đậy. Con cái của chúng ta, nếu như thực sự không nghe lời của mình, quý vị cũng đừng nói lời tuyệt tình quá. Quý vị phải chừa cho chúng con đường thoát. Thực sự té ngã rồi, còn có thể về nhà bôi thuốc. Bôi thuốc. Quý vị đừng có vừa bôi mà vừa mắng nha. Nhìn đi, nói mà không nghe. Chúng đã đau tới chảy nước mắt rồi, lần sau không để cho quý vị bôi nữa đâu. Chúng thực sự té ngã quay về. Ôi, từ từ bôi. Con trai, đói chưa? Mẹ nấu mì cho con. Thời gian này vất vả lắm, mệt lắm hả? Đi ngủ trước đi, ngủ một giấc cho ngon. Ngày mai rồi nói sao? Chúng bình tâm lại. Trên đời chỉ có mẹ là tốt. Lúc này quý vị mới nói với chúng thì cũng dễ nói. Bây giờ người lớn chúng ta cũng rất là nóng tính. Con dám, con đi làm thử coi. Ta đoạn tuyệt quan hệ cha con với con. Lời này hễ tuyệt tình, chúng thực sự muốn quay đầu, chúng cũng không biết để mặt vô đâu. Chúng mà không quay về, ở bên ngoài tiếp tục lang thang, rất có thể đại nạn ngay trước mắt. Do bên ngoài có rất nhiều tình hình ô nhiễm kéo tới. Một lần sảy chân, để hận thiên cổ. Cho nên quý vị đừng nói lời tuyệt tình. Hãy chừa lại đường thoát. Chúng sẽ thấy sự ấm áp của cha mẹ. Niệm niệm nghĩ cho chúng, chúng lầm lỗi rồi sẽ biết. Hồi đó, do không nghe lời cha mẹ mình, chúng sẽ nhanh chóng quay đầu. Cho nên câu này, việc gì cũng phải chừa đường lui. Đối với gia đình, đối với việc, đối nhân xử thế tiếp vật, đều là sự tu dưỡng khá là quan trọng. Chúng ta, trong mỗi một tình cảnh, đều có thể đặt mình vào vị trí người khác. Dùng tâm mềm mỏng mà ứng phó, sẽ không tới nỗi gây ra sự hối hận, tiếc nuối lớn lao trong đời. Tiết này trao đổi với mọi người tới đây. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.